10. Chấp không nhân không quả.
Rồi đây là cái bài này học, đây là chấp không nhân không quả, mấy là chết nữa. À, tới cái đoạn này là chấp. Chấp thì chấp đây có nghĩa là cho là. Chấp không nhân, không có nguyên nhân và không có hậu quả, không có kết quả. Nghĩa là cho là không có nhân và cho là cuộc đời này không có quả, không có nhân không có quả. Chỉ chấp cũng có đồng nghĩa chỉ cho là. Tôi cho là trên đời này cuộc sống không có nhân gì cả, và tôi cũng cho là chẳng có cái quả gì cả. Thế thì cái chấp đó là cái bằng bát không nhân quả, là rất là nguy hiểm. Cho nên tôi xin là báo cáo và cũng nói thật với đại chúng, tôi biết, nhưng mà tôi vẫn nói thôi. Tôi vẫn nói là nói trong cái phạm vi nhỏ hẹp của mình, chứ tôi biết cái đạo Phật của ta nó còn lẫn lộn nhiều cái đức tin của tà giáo, của ngoại đạo, không phải đạo Phật nhiều lắm. Mà những cái vị mà thuyết pháp, mà truyền bá chánh pháp, mà để mà phân tích, để mà tách ra cái nào là của đạo Phật, cái nào của ngoại đạo, nào của tà giáo, nào của đa thần, nào của nhất thần, vân vân, không có bao nhiêu người làm cái việc đó. Cho nên làm sao mà để cái người đệ tử Phật, người Phật tử tại gia mà hiểu được chân lý cho nó rõ ràng, không ai nói hết á. Tới chùa thì đông đảo vậy, rằm tháng bảy thì cũng ầm ì vậy, Phật đản là đi ầm ì vậy, nhưng mà còn cái nghe được cái chánh pháp để bồi dưỡng cái nhận thức về chân lý đâu có được mấy khi. Cho nên tôi biết rằng là cái việc nói của tôi, việc làm của tôi rất là khó, rất là khó, mà thậm chí gần như là có những lúc mà tưởng chừng như là mình không hy vọng gì hết. Không hy vọng thành công là bởi vì cái người mà tới trong cái bữa bao nhiêu vậy là đâu có được là bao nhiêu, so với cái số tín đồ Phật giáo là cả nước này thì nhầm gì. Rồi cái người mà thật sự mà nghe, mà có tư duy, mà có nhận thức kỹ, thì trong đó lại còn phải có cái số mà nhận thức liền được, còn có số nghe như vậy mà cũng còn hoang mang dao động, chưa tin được. Cho nên cái chuyện mà truyền bá cái tư tưởng đại thừa này rất là khó. Bây giờ ta đi vào cái vấn đề này. Cảnh giác về ý niệm chấp của chính mình. Quát đạt không bát nhân quả, mãn mãn đảng đảng chiêu ương quả, khi hữu trước vô bệnh diệt nhiên hoàng, như tỷ nịch như đầu quả. Tỷ nịch mà đây nhà in chữ mịch thiệt là tôi sốt ruột vô cùng đó nha. Hoàng như tỷ nịch, chữ nịch là chích chim á, trầm nịch tức là bị chích chim, mà đây viết chữ mịch nè, nịch trầm nịch là bị chích chim. Quát đã không bác nhân quả, mãn mãn đảng đảng chiêu ương quả, kẻ thiện trí chủ trương rỗng tết. Chủ trương rỗng tết nghĩa là không nhân không quả, cuộc đời không, nhân quả cũng không. Cái này là đối với đạo Phật là thiện trí, chứ còn cái chân lý nhân quả là một chân lý rất là rõ ràng, mà phủ định cái nhân quả này là đối với đạo Phật là thiện trí, tức là cái trí cạn cợt, không có nhận thức được chân lý. Là vì sao mà bát nhân quả là thiện trí? Dễ hiểu lắm. Nói về thực vật, người ta ương cái hột sầu riêng là nhân, thì nó ra cái quả sầu riêng như vậy, và cuối cùng ăn nó thơm như vậy, nó ngọt như vậy, đó là quả. Chứ ương cái hột sầu riêng nó không thể nào mà nó ra cái trái bò hòn được hết. Mà hãy ương cái hột bò hòn thì nó mới ra cái quả bò hòn là đắng, tôi gọi là đắng như bò hòn mà, ngậm bò hòn làm ngọt, bò hòn là đắng. Thế thì cái nhân đắng nó ra cái quả đắng, cái nhân cái hạt sầu riêng là cái nhân ngọt ra quả ngọt, cái nhân của hột ớt là cay thì nó ra cái quả ớt là cay, cái nhân của hạt khổ qua là đắng thì nó ra cái quả khổ qua là đắng, cái nhân của me là chua thì nó ra cái quả là chua. Thế thì là về thực vật, nhân quả nó đã rõ ràng như thế, nhân là vậy, quả là vậy đó. Còn về động vật, đem cái con bò phối giống với con bò, mà giống bò Âu Châu thì nó ra con bò to, đó là cái nhân của nó là cái giống to thì nó ra cái quả con bò là phải là giống bò tốt. Cái nhân mà mình phối giống con bò ở Việt Nam á thì là cái quả nó thành tựu để nó ra cái con bò của Việt Nam, nó nhỏ con mà nó yếu hơn, và nếu mà nuôi bò sữa thì nó lỗ ít ít sữa lắm. Thế thì về động vật nó cũng là nhân và quả, cho nên nó thậm chí là con người mà gần đây tôi nghe cái Singapore có lúc nào họ dám đưa ra cái chủ trương tôi nghe táo bạo thiệt, mà cái đó không biết là quốc hội của họ có tán thành chưa, thì cái chuyện đó mình không có theo dõi kỹ. Ta đưa ra là những người nam nữ mà những cặp vợ chồng nam nữ mà có trình độ đại học mới được truyền giống, mới được sinh con, còn như những người mà trình độ mà nghĩa là thấp kém mà không có thông minh đó mà, thì họ hạn chế bằng cách nào đó, hoặc là một con hoặc là không có con. Tại vì họ muốn gây cái hột giống, cái nhân mà nó có cái gen thông minh đó mà, để làm cho cái đất nước thông minh. Thế thì cái ý tưởng đó này nó nghe thì nó về mặt hay thì nó cũng có cái lý lẽ của nó, nhưng mà hơi quá táo bạo. Loài người có thể không chấp nhận được cái điều đó, bởi vì cái số mà cái gen mà thông minh đó thì mình là chọn được là tất nhiên là thiểu số thôi. Còn cái gen bình thường thì cái đó đa số. Chẳng lẽ thì giải quyết cái vấn đề này sao đây? Thì cái vấn đề đó nói như vậy có nghĩa là cũng là dựa vào nhân và quả. Tôi tìm cái gen tốt, cái giống tốt để đào tạo ra con người thông minh. Mà cách đây mấy mươi năm mà mình nghe bên Nhật Bản hồi xưa cũng vậy. Cái nước Nhật Bản hồi xưa người nhỏ thó thấp thấp, cũng như người Việt Nam lùng lùng, da vàng mũi tẹt vậy. Nhưng mà sau đó nhờ cái cách mạng duy tân của người ta, rồi ta đua lên theo người phụ nữ, lựa những người mà có trình độ, rồi ta cho đi giao du với các cái nước trên thế giới để làm quen, để thân cận với những cái người mà có cái gen tốt trên thế giới, để đem về truyền cái giống, để lai ra cái giống thông minh, người lớn. Cho tới mấy chục năm nay thì là tương đối là cái người Nhật giờ người ta có cái gen, cái phát triển cũng là rất là mạnh. Điều đó cũng có thể là có thật, có thành công, hiệu quả thật. Thế thì là thực vật cũng vậy, mà động vật cũng vậy. Thì là vấn đề nhân quả là nó rõ ràng. Còn về mặt tâm linh cũng vậy. Cái ý nghĩ của mình mà nó nhẹ nhàng, nó thông thoáng, mà nó từ bi hỷ xả trong ý nghĩ ấy mà, thì cái quả nó biểu lộ ra cái đời sống của con người này, nhìn cái sắc diện, cái mặt mày, cũng như là cái việc nói nín động tĩnh của người này là nó có vẻ an lành, nó có vẻ thoải mái. Còn nếu như cái ý nghĩ của mình là cái nhân đó mà, thân khẩu ý thì là ý là cái động cơ là cái nhân, mà nó khó khăn, nó ích kỷ, hoặc nó nóng nảy, hoặc là nó dữ dằn, hoặc là tham nhiều, sân nhiều, si nhiều, thì nó biểu lộ ra cái hành động, ra lời nói, việc làm ở ngoài xã hội, tất nhiên là không tốt rồi. Thế thì là về mặt tâm tư, nhân quả cũng rất là rõ ràng. Rồi nói cách gần gũi hơn nữa là hàng ngày cái người làm ăn mà ít có tham vọng. Mỗi tháng mình làm cần cỡ triệu, triệu rưỡi mình đã bằng lòng rồi. Lương công nhân vậy, bằng lòng rồi. Hai vợ chồng cộng lại là 3 triệu là đã khá bằng lòng, ta an lành rồi. Chứ đâu có cần cả ngàn tỷ giống như là cái gia đình của ông Trần Đạt. Đâu có cần tới nghĩa là bao nhiêu ngàn tỷ như là ông Phùng Long Thất, chỉ hai vợ chồng không có con mà tiền kiếm không ngừng. Thì rõ ràng là cái nhân nó không chánh thì cái quả nó rất là tai hại. Nhân quả về mặt tâm linh nó cũng vậy thôi à. Cái nhân mà mình tính mình che đậy những cái công bình của hiến pháp, của luật pháp không được. Che đậy tới lúc nào đó thôi, chứ còn không che đậy hoài được. Ta gọi là tục ngữ ta nói là đi đêm có ngày gặp ma. Mình làm những điều khuất lấp như vậy là mình che đậy được lúc nào đó thôi, chứ không được che đậy lâu dài được đâu. Do vậy cho nên ông Thái Điền, Bùng Long Tất, Tần Đàm là gánh một lấy cái hậu quả ghê gớm, tan nát gia đình, mà kể cả có hai vợ chồng không con mà xài hàng ngàn bao nhiêu là trăm ngàn tỷ như vậy, rốt cuộc có được gì đâu, là do cái nhân không tốt nó ra cái quả không tốt. Và vấn đề nhân quả là do mình nhá. Cho nên Tổ Quy Sơn dạy mà cái câu mà tôi nói với đại chúng nhiều lần là kim sanh tiện tu quyết đoán tưởng liệu bất do biệt nhân. Đời này tự mình định đoạt, mình quyết định số phận mình chứ không do ai khác. Mình đã làm cái nhân ác, cái nhân bất thiện, cái nhân sai lầm với hiến pháp, với luật pháp, với xã hội rồi, thì bây giờ cái quả mình chịu thôi à, chứ không do ai khác. Cho nên bây giờ mấy ông đó mà đem mà bỏ ra chừng tỷ và tỷ gì đó là nhờ chư tăng chú nguyện này, hoàn toàn không hiệu quả, không chú nguyện được. không làm sao chú nguyện được hết. Mình làm thì mình chịu thôi, đó là nhân quả vậy. Hãy trồng cái hột me thì nó ra trái me dứt khoát vậy thôi, chứ không có ra cái mít để ăn ngọt được. Đó, vấn đề là cảnh giác về cái ý niệm chấp của mình đó. Chấp không nhân không quả là chết đó nha. Người đệ tử tuyệt đối phải tin giáo lý nhân quả. Giáo lý nhân quả là cái chân lý về mặt thời gian. À, đại chúng để ý người ta phân tích như vậy đó. Tôi nói ví dụ như đây là cái quả, là cái hoa, hoa list này nè. Cái quả ngày nay mà có cái hoa thơm như vậy, đẹp như vậy, là cái nhân là người ta trồng cái hột giống nó cách đây là 3 tháng rưỡi. Trồng cái cây, cái mầm của nó đó hồi 3 tháng rưỡi, bên nay bây giờ nó có quả này. Như vậy là nhân, từ nhân tới quả nó phải trải qua cái thời gian là 3 tháng rưỡi. Đó ta gọi là di thời di thục. Từ nhân tới quả phải có thời gian. Từ nhân tới quả ta gọi là biến dị di thục. Hồi trước là mình trồng một cái gen của nó, cái mô của nó không có vậy đâu, không có vậy đâu. Nhưng mà bây giờ nó ra cái hoa, cái lá nó như thế, không giống như hồi cái mô mà mình trồng. Tôi gọi là biến dị di thục. Vì loại như thuộc là hồi mình trồng cái mô của nó không hề có mùi thơm, vậy mà bây giờ đã có cái mùi, cái bông lại trắng mà lại cái mùi lại thơm. Đó là ai? Là gia duyên khởi nó sanh ra vị thời như thuộc, biến dị như thuộc thì vị loại như thuộc. Thế thì cái giáo lý mà nhân quả là để nói lên về cái chân lý về mặt thời gian, không thể không tin được. Còn cái giáo lý nhân duyên là về cái mặt không gian, để nói lên cái chân lý về, nói về cách nghĩa, về giải thích về mặt không gian. Tôi nói ví dụ như giờ đây là cái bình này, không phải tự một cái chỗ đất nào đó mà tự nó làm ra cái bình này được. Mà cũng không phải một duyên cớ, một nguyên do, một dữ kiện, một cái gì đó để làm ra cái này. Cái này là móc đất, có khi nghĩa là phải từ cái chỗ mà móc cái đất này nè, cái đất sét dẻo này nó gọi là cao lanh đó mà. Đem về người ta phơi ra rồi đem mà đổ trong cái hồ, rồi quậy nó lên rồi cho nó chảy nước qua bên cái hồ khác, để nó lóng xuống cái bột, y như mình là làm cái múc bột mì vậy đó. Ai ở nhà quê múc bột mì biết, ngâm bột mì xong rồi để cho nó lóng, quậy cho nó tan ra rồi cho nó lóng, rồi mới bỏ cái, cho nó chảy nước qua bỏ cái xác đi, rồi cái nước đó, cái nước bột đó nó mới lóng lại lần nữa, rồi mới tẻ cái nước trong ở đây mới lấy cái chất bột, là cái đất đó mới đem mà làm được cái loại sành sứ này. Thế thì trong một cái quá trình mà từ khi mà đào đất lên cho tới mà làm ra cái này đó, là có thể nó di chuyển từ chục cây số này qua chục cây số kia. Kể cả lên rừng mà đốn củi nữa thì nghĩa là kéo ra mấy chục cây số để mà hầm chứ. Rồi công nhân từ chỗ này chỗ nọ lại mà làm cho cái này nè. Rồi phải mới mua màu này từ Nhật, từ Trung Quốc đến về vẽ đây nè. Cái nhân duyên này là phải từ nghĩa là hàng vạn vạn cây số gom lại mới thành ra được một cái bình, gọi là cái bình đẹp đẽ như thế này. Đó là cái lý duyên sanh, cái chân lý là duyên. Thế thì duyên á, cái lý nhân duyên á, là nói về cái mặt thời gian, sự vật nó hợp lại là do cái nhiều cái chất liệu ở trong cái không gian tạo cái điều kiện để mình gom góp nó lại để mình làm. Cho nên là lý nhân duyên là về mặt không gian. Vì vậy cho nên là nhân duyên và nhân quả thật sự hai cái khác nhau, cũng như là không gian và thời gian hai cái đó không thể khác tách rời ra được. Chẳng qua là nhân duyên là nói về mặt tích tụ nguyên liệu về mặt không gian. Thời gian là tích tụ nguyên liệu là làm hình thành về mặt thời gian. Cho nên nhân quả và nhân duyên không thể tách rời ra. Đó là chân lý. Do vậy cho nên là kẻ thiện trí chủ trương rỗng tuếch. Rỗng tuếch là không nhân không quả. Cuộc đời không, nhân quả cũng không. Làm sao cuộc đời không được? Làm sao không được? Núi sông đất liền trời trăng mây nước cỏ cây hoa lá, ai mà phủ nhận nó được? Nó vẫn có đó chứ. Sao không được? Con người sanh già bệnh chết, dầu là thời gian 80 năm vẫn có, chứ sao lại không có được? Sự vật sanh trụ dị diệt vẫn có, chứ làm sao không được? Cho nên đạo Phật nói rằng là vấn đề có không là có, không thật có. Vì cái có đó là do duyên sanh. Khi duyên sanh rồi thì nó có, cho nên là nó không phải là không, mà không không phải hoàn toàn không, mà nó là có. Chỉ có cái điều là không có cái gì nó bền chắc lâu dài. Sự diệt sanh, sanh diệt vô cùng, nó tan biến với thời gian vô tận. trong cái thời gian vô tận. Cho nên cõi đời không phải là không, mà chấp cho là cõi đời không, nhân quả cũng không. Khù khờ thay, một hiểu biết đáng thương, rước tai họa cho bản thân mà không hay biết. Không tin nhân quả là rước tai họa cho bản thân đó nha. Ví dụ mình làm cái gì mà mình nghĩ ác, mình nói ác, mình làm ác cho ai đó, mình tưởng rằng mình thành công rồi chứ gì. Nhưng mà không phải đâu, sau này mình gánh lấy cái hậu quả rất là ghê gớm, mình rước tai họa cho bản thân. Còn ví dụ như là cái điều bất thiện mà giờ mình khởi ra một tâm niệm tham á, mình ra cho cái bãi xe đây, mình lấy xe của người ta, ăn cắp xe của người ta, mình nghĩ rằng là không có tội lỗi gì, mình cần phải làm vậy. Ai mất là mất, chuyện đó không phải là chuyện của mình nghĩ tới. Ai đau khổ là đau khổ, không phải là cái chuyện của mình nghĩ tới. Và mình ăn cắp được chiếc xe của người ta là nhất định mình sướng rồi. Thế là cái người đó không có nghĩ tới nhân quả, không có nghĩ tới sự vui buồn, sự đau khổ của người khác, mà chỉ nghĩ tới cái của mình thôi. Tức là bị vô minh dày đặc nó che lấp rồi. Thế thì ăn cắp mà có một vài lần được thì là nhiều lần rồi cũng bị bắt thôi. Thế là nhân ác thì quả ác, nhân xấu thì quả xấu. Thế này gần đây mới đọc cái báo thì nghe là có ba anh ăn cướp taxi lần thứ 15. Kêu taxi đi chỗ nào vắng là một anh thì đưa súng dí vô lỗ tai, một anh thì siết cổ lại dán băng keo vô miệng tài xế, lục hết tiền lấy đi. Mà lần thứ 15 cuối cùng bị bắt rồi. Thế thì nhân quả sao gọi là không có hiệu nghiệm, không có quả báo được chứ. Sai cái nhân, cái nhân xấu là cái quả xấu tới tới, rất là rõ ràng như thế. Cho nên về mặt tâm linh, về mặt cụ thể đều là cái lý nhân quả, mà ai mà xem thường nó là khù khờ thay cho một cái hiểu biết đáng thương, rước tai họa cho bản thân mà không hay biết. Cái người mà có trí, người của đạo Phật, ta làm cái gì ta nhớ tới cái quả hết à. Ví dụ tôi nói, mình nói không phải mình nói cái đau khổ của người ta, chứ người có trí mà có học Phật, người ta không làm ăn cái kiểu của ông Trần Đàm, không làm ăn cái kiểu của ta mấy cô, của ép cô, của Tăng Minh Phụng, của Vũ Xuân Trường. Cái người mà học Phật không bao giờ người ta làm vậy được, bởi vì người ta làm ở đây là ta biết cái quả rõ ràng, ta thấy rõ ràng không bao giờ sai, cho nên ta không làm. Còn những người kia là những người không tin nhân quả, tưởng rằng mình cải nhân quả được, tưởng rằng mình che mắt trời được. Chứ trời đây là cái bằng thiên giả lý thế chỉ đương nhiên đó. Chứ trời đây ta gọi là thiện ác chỉ báo như ảnh tùy hình. Cái sự mình làm lành nó làm dữ, làm ác cái bằng thiện, làm ác cái mà nó đáp trả lại, đền trả lại như cái bóng mà theo hình vậy đó. Thế cái bóng mà thẳng dày thì cái hình thẳng dày thì cái bóng nó ngay, mà cái hình mà cong dày thì cái bóng nó cũng cong, không bao giờ xa chạy. Cho nên người học Phật ta không có làm càng đâu, làm cái gì ta nhớ nhân quả hết. Cái nhân mình đang làm đây là thiện hay là ác? Ác là nhất định là bị quả ác, cho nên không làm. Còn cái nhân mình làm đây là thiện, mọi người sẽ hoan hỷ, sẽ ủng hộ mình. Do vậy cho nên cái người thiện đi đâu cũng sung sướng, đi đâu cũng an tâm, cũng thảnh thơi, cũng tự tại. Còn người mà gây nhiều oan thù tội ác á, mà đi đâu cũng sợ sệt, cũng đau khổ, cũng trốn tránh. Cho nên vấn đề nhân quả là hết sức quan trọng. Vậy mà có những người khu khờ thay, hiểu biết đáng thương, rước tai họa cho bản thân mà không hay biết. Kẻ chấp có bị khổ đau vì có. Cái chấp có là khổ đau vì có. Tôi nói ví dụ như giờ, bây giờ mà trong chúng ta đấy, mà ai là cái người mà đam mê vật chất, mà cái chấp có của ngày nay là giường đất, là nhà cửa lâu đài, là xe hơi, là tài sản. Thì chúng ta bình tâm mà suy nghĩ lại coi, những cái người mà tài sản nhiều và lâu đài nhiều và vật chất nhiều, người đó khổ đau chứ không có sướng đâu. Đó là một sự thật, là tại vì chấp có, tại vì đam mê vật chất. Đó là người hoàn toàn là chấp có, không thấy được cái tính chất duyên sanh như quyển, không thấy được cái tính chất vô thường của sự vật, không có thấy được cái trăm năm trong cõi người ta. Chữ tài chữ mạng nó khéo là ghét nhau, trải qua một cuộc bể dâu, những điều trông thấy mà đau đớn lòng, không thấy được cái tính chất thiên chuyển, biến chuyển của cuộc đời. Cho nên là kẻ chấp có sẽ bị khổ đau gì có. Tôi nói ví dụ như là nội cái từ cái ngày mà tôi tìm ra được cái con đường mà tôi hiến xác đó mà. Trời nó nhẹ ơi là nhẹ. Rồi khỏi cái xây cái tháp nó tốn 100 triệu rồi kiếm đâu cho ra. Trời, nếu mà Phật tử mà cho tôi 100 triệu rồi để tôi in kinh, cái tôi cho học trò học rồi ai tới cái gặp tôi tặng cuốn, nó khỏe cái đầu vô cùng vô tận. Không dám cho tùm lum là tại vì cái tiền vốn quá. Nó không có nhiều chứ mà Phật tử mà ủng hộ giống anh tấn tống chứ chuyện gì mà ở đó mà phát hành ra từ cuốn được cuốn chi. Nhưng mà tại hồi nào giờ mình không có nghĩ tới cái đó. Thành phát hành lấy vốn lại để in cái khác. Còn bây giờ nên là mình khỏi làm cái tháp gì hết trơn. Sướng vô cùng vô tận. Mà cho tới bây giờ này hôm nay là trong người bệnh ha. Bệnh cũng không bao giờ sợ. Ăn bữa có chút xíu đi là tảng sáng về là ăn chút xíu về thôi à. Đi làm về được chứ mà ăn nhiều là thở không nổi. Nó no lâu tiêu lắm. Nó không tiêu. Mà không tiêu là mệt. Cho nên những ngày đi dạy là ăn 1/4 cái của mình cần. Đi dạy học trò đây cũng vậy. Mà không hề có sợ chết. Chấp gì hết. Nhẹ nhàng vậy đó. Là vì mình thấy được cái này là cái tướng vô sở quý rồi. Người xác mình cho rồi nữa. Cho nên bây giờ mà tôi nghe những vị mà còn sống mà nói tôi giờ tôi muốn cái kim tỉnh. Trời ơi, tôi nghe cái đó thiệt, tôi tội nghiệp vô cùng. Cái nhà có mẹ con à, tôi đi chơi trên đó tôi gặp sớm nhà có mẹ con à. Con làm cô giáo tháng 200-300 ngàn. Mà bà mẹ giờ 63 tuổi bà đòi tao thì tao muốn cái kim tỉnh thì chết tao cũng đành nhắm mắt. Trời. Kim tỉnh với cái má để làm cái gì hả? Nhưng mà người ta cho rằng là sống là cái nhà mà thác cái mồ, thành ra cái chuyện cái tập tục lâu đời vậy mình nói là người ta chửi mình chết đó. Nhưng mà mình nghe mình học đạo rồi mình nghe cái đó mình cười tội nghiệp quá. Kẻ chấp có sẽ khổ đau gì có. Chứ bây giờ mà đưa vô lò thiêu là 1, cho xác là 2, mà thiêu rồi cũng không cần lấy tro nữa mà. Lấy tro làm chi? Về đưa vô đó rồi đi về dọn dẹp nhà cửa rồi ngủ giấc cho nó khỏe. Trời nói cái đó ta chửi đã xuống. Chửi đã lắm. Nhiều người chửi nghe cái đó chửi đã lắm. Ta về đây mà dám bảo ta nghe là phải bỏ cái xác đi, bỏ cái tro đi không lấy gì hết. Sao nghe cho được. Nhưng mà thật sự mà học rồi là nhất thiết hữu di pháp như mộng nguyện bào ảnh như lộ diệt như điện ơn tác như vậy. Ta thấy rõ tính chất pháp hữu vi là chư hạnh vô thường, thị sanh diệt pháp, sanh diệt diệt dĩ là tịch diệt di di lạc. Các cái hành pháp trên thế gian này nói chung là đều là pháp hữu vi, đều là hành pháp, nó là vô thường, nó là pháp sanh diệt. Mà anh dứt đi cái ý niệm sanh sanh diệt là anh có cái vui tịch diệt ngay trong lúc anh còn sống, không có đau khổ gì được nữa hết trơn, sướng vô cùng vô tận. Nhưng mà mình nghe những cái người mà người ta chưa có học đạo mà người ta chưa hiểu đạo mình nói trời ơi nghe tội nghiệp lắm, đau khổ chỉ vì cái quyệt, chỉ vì cái kim tỉnh thì tôi làm cái quá gì. Trong khi cái nhà của mình là làm kim tỉnh là rất là khó nha, phải nhịn ăn nhịn mặc mấy tháng lương trời của con của mình á, phải làm mấy mùa ruộng mới được cái kim tỉnh á. Nhưng mà nói cái đó khó lắm, các bà các ông không có chịu, là tại vì các bà các ông đã có học Phật đâu, có tư duy có quán chiếu gì đâu. Kẻ chấp có bị khổ đau vì có. Còn tài sản lương điền dạng khoảnh là nhật thực nhĩ thăng đại hạ thiên giang dạ manh bát xích, hồi nhỏ tôi học hồi 7 tuổi câu đó rồi. Ruộng cả ngàn mẫu đi nữa, một ngày ăn có 2 lon sữa bò, có người ăn không hết, cỡ như tôi giờ ăn 1/4 lon sữa bò. Nhà lớn 1000 căn đi nữa, đêm mà ngủ là cũng có 2 thước à, cái giường có 2 thước à, có người đóng có 8 thước mà đóng rộng mà 2 thước vậy thôi chứ ai làm gì khác hơn nữa được. Cho nên là mình sống phần nhiều là mình bị cái ảo tưởng, mình ham cái tiếng khen, mình sợ cái tiếng chê, mà tiếng khen tiếng chê không cần thiết gì hết, vậy mà mình sợ, thành ra rồi mình phải có cái ý làm cho ta nể, cho ta sợ mình về tài, về vật chất, về tiền của, về sự nghiệp. Cho nên mình bị khổ. Cho nên nguyên do nào mà Đức Phật có Bồ Đề, có Niết Bàn, các vị nhớ kỹ coi. Là do không có gì hết đấy chứ. hiện thế, khi Tân Bảo, khi Thê Noa, khi Quốc Thành, khi Dương Dị, Duyên Thành, Đại Giác, Thuyết Thằng Sa, Diệu Pháp, Bạc Tế, Mê Luân, bỏ hết Quốc Thành, Thế Tử, vợ đẹp, con xinh, chỉ đi tu để thành vô thượng giác, để mà thuyết pháp, để mà độ chúng sanh chơi vậy thôi. Cho nên mới có được Niết Bàn vô thượng đó chứ. Cho nên có thì làm sao mà có được cái Niết Bàn. Nó rất là rõ ràng như vậy. Còn trái lại, người chấp không thì sẽ đau khổ bởi không. Ngồi thiền gật gù gật gưỡng để phủ nhận rằng là đất đai trời tăng mây nước này là làm sao cho nó tiêu đi. Để thấy rằng nó không có gì. Làm sao mà nó không có gì được. Núi sông đất liền trời tăng mây nước có cây hoa lá này làm sao mà nó không có gì được. Làm sao mà tiêu hoại nó được. Nói cách khác là sắc thanh hương vị xúc pháp trên cõi đời này. Làm sao mà trốn chạy mà tránh nó cho được. Vậy mà mình đòi phải hủy diệt nó đi. Cho nó không còn gì, ngồi đó mà quán tưởng để cho nó trở thành không. Không phải vậy đâu, tu thiền vậy là sai rồi đó. Kẻ chấp không sẽ đau khổ gì không. Đi tìm cái không đó không bao giờ có. Tìm cái không đó không bao giờ có. Cũng như cái người mà không có vật chất chân thật mà đi tìm một cái thứ gì chân thật để đời này qua đời khác cũng không bao giờ có. Cho nên kẻ chấp có bị khổ đau gì có, mà người chấp không sẽ đau khổ bởi không. Tránh lửa thiêu đâm đầu chạy nhảy sông, khỏi chết nóng chết lạnh cũng là một cách chết. À, có nhiều người sợ thiêu đó, nóng là thiêu, tôi sợ nóng lắm. Sợ thiêu nóng thì là đem tấn dưới nước chôn dưới lòng đất. Thì sợ chết thiêu thì trong lòng đất lạnh thì cũng là một cách chết vậy thôi. Nhưng mà người ta sợ cái thiêu là tại vì cái thiêu nó mới có gần đây. Cái quả thiêu ở Việt Nam mình mới có gần đây mấy chục năm mà. Chứ Ấn Độ thì quả thiêu cả hàng bao nhiêu ngàn năm rồi. Còn mình mới có, cho nên là bà con ta còn sợ nóng chứ kỳ thật có nóng gì đâu. Đã chết rồi thì là chết lạnh cũng là bỏ mà chôn dưới lòng đất lạnh cũng là bỏ. Mà bỏ mà đưa vô lò thiêu cũng là cách bỏ. Rồi bây giờ thì cái diện y học dân tộc người ta cần học thì là mình bỏ, mình cho vô cái chỗ ta mổ xẻ, ta học hành cũng là một cách bỏ. Cho nên đừng có sợ vậy đó. Các Phật tử để tâm mà suy gẫm coi, không có gì đáng sợ hết đó. Chôn tức là bỏ mà thiêu cũng tức là bỏ. Bỏ cho nó mất cái thây thúi đó đi, thì thiêu cũng là làm cho mất thây thúi. Mà chôn cũng là làm cho giấu kín mất cái thây thúi. Mà giờ đưa người ta mổ, ta học hành, xong đó rồi người ta cũng đem ta thiêu cho mình, thì cũng là mất cái thây thúi, khỏi thúi cho xã hội vậy thôi. Cho nên cái chữ Hán này, ta viết cái chữ Tán là trên này có bộ thảo, ở giữa là có bộ tử thi, có bộ tử, chữ tử có nghĩa là chết rồi, cái thây á thì chết rồi. Ở dưới là chữ thổ. À, có nghĩa là để nằm trên đất rồi lấy cái gì, lấy cái cỏ rác là kia rồi trùm đậy lên trên cho nó kín. Cái cách viết chữ Tán người ta gọi là hội ý. Chữ Tán là làm cho nó kín cái thây chết, để cho nó khỏi thúi, cho nó khỏi truyền nhiễm cái môi trường, để cho người sống ta ở an lành vậy thôi. Chứ còn chữ Tán không có gì lạ hết. Cho nên quả Tán cũng vậy thôi, mà thổ Tán cũng vậy thôi. Ở sông Hàn ta còn thủy Tán, ta quăng sông cũng cách làm cho tiêu. Còn phong Tán là có tục lệ là cách đây cả ngàn năm trước là ta đem trên sườn núi ta treo ra đó, để cho nó thúi hôi, nó rụt rã. Nhưng mà hồi xưa là người thưa đất rộng làm vậy được. Chứ đời nay mà nếu mà đem mà để vậy nó thúi, người ta ở gần xung quanh nó ô nhiễm môi trường. Cho nên giờ cái phong Tán ta không làm nữa. Như người giờ đông rồi, cái thủy Tán ta cũng không làm nữa. Quăng nó nhiễm ô cái dòng nước sông đi. Cho nên giờ ta quả Tán để cho nó sạch. Thổ Tán thì là bất đắc dĩ phải làm, chứ còn lâu lâu rồi thì nhường đất cho người sống ở là buộc lòng phải bốc mộ thôi. Không bằng cái thổ cái quả Tán đâu. Cho nên tôi nói cái này là đại chúng để ý, mình học đạo thì mình phải nghiên cứu một con đường giải thoát chứ. Còn mà mình chấp cái thân này mà sau khi chết rồi mà mình còn chấp vậy là mình chưa nhận thức được chân lý, thì làm sao mà mình đạt đạo được, làm sao mà mình giải thoát được. Cho nên phải nhận thức chân lý. Chân lý là lẽ thật. Lẽ thật nó đã vậy rồi thì chẳng có gì đáng sợ nữa. Cái bài này hay lắm. Kẻ thiện trí chủ trương rộng tất cõi đời không, nhân quả cũng không. Khù khờ thay một hiểu biết đáng thương, rước tai họa cho bản thân mà không tự biết. Kẻ chấp có bị khổ đau vì có, người chấp không sẽ đau khổ bởi không. Trên lửa thiêu đâm đầu chạy nhảy xong, khỏi chết nóng chết lạnh cũng là một cách chết. Trực chỉ chấp ở trong đạo Phật có ý nghĩa rất là quan trọng. Chấp đồng nghĩa với cái chữ cho là, ý nghĩa đó quan trọng là như nãy nói đó. Chấp nhất thần giáo, chấp nhất thần, chấp đa thần, chấp hữu, chấp có, rồi chấp không, rồi chấp đoạn, rồi chấp thường, rồi chấp có nhân quả, chấp không nhân quả, chỉ chấp nó nhiều thứ vậy đó. Sự vật chấp đồng nghĩa như chỉ cho là, sự vật tôi cho là có, hoặc tôi cho là sự vật là không. Cho là có đồng nghĩa với chấp có, cho là không tức là chấp không vậy. Cho là không nhân không quả tức là chấp không nhân không quả. Cái bài này nhấn mạnh về vấn đề là chấp không nhân không quả. Bác không nhân quả là ngoại đạo đoạn kiến rất là tội lỗi. Cách đây xa xưa Phật có nói một cái câu chuyện ở trong kinh Đại Niết Bàn, là một nhà vua mà tôn sùng một vị Bà La Môn 12 năm trời, kính quý tôn thờ còn hơn là cha mẹ. Vì nhà vua muốn học đạo, muốn tu hành mà. Nhưng mà cho tới một năm nọ, một lần nọ, cái ông Bà La Môn này, ông thuyết về đạo lý thì là ông ta cho rằng là không có nhân, không có quả. Thế thì bây giờ nhà vua này mới thấy là cái sự kính quý tôn thờ của mình mấy lúc nay nó không đúng, không đúng người để cho mình tôn thờ. Nhà vua này đã từng tích lũy cái tư tưởng Đại Thừa, muốn tiến lên con đường Phật, và muốn cho mọi người, nhân dân cả nước đều đi con đường thánh thiện để mà giải trừ bớt cái khổ lụy, cái đau thương cho dân chúng. Vậy mà ông thầy mà dạy không nhân không quả thì hoàn toàn là trái ngược với cái lý tưởng của nhà vua, cái nguyện vọng muốn giải thoát giác ngộ cho mình, cho người của nhà vua. Cho nên là nhà vua mới ra lệnh đó, xử trảm cái ông thầy của mình thờ mười mấy năm nay. Điều đó trong kinh Đại Bát Niết Bàn Phật thuật lại như thế. Mà cái nhà vua đó là tiền thân trong một đời của Phật, của nhiều cái lần tiền thân khác. Thế thì tôi đọc cái đoạn đó, tôi mới suy gẫm ra cái chuyện mà chém đầu của một người như vậy mà là nguyên nhân để đi dẫn tới thành Phật mau hơn, chứ không phải là chém đầu như vậy mà có tội. Cái đạo Phật tôi ghi gớm vậy đó. Nhà vua cho rằng là phải trừ đi cái tai họa cho cả một dân tộc trong một nước, là chấp đoạn kiến như vậy là nguy hiểm vô cùng của một dân tộc. Và bản thân cái ông này mà nói những cái điều mà sai lầm như vậy là gieo rắc cái nọc độc, cái mầm xấu cho cả một dân tộc, một nước. Cho nên là chém đầu ông có nghĩa là làm phước cho ông. Giống như cái người Sida nào đó đầu tiên mà lỡ biết người đó Sida rồi, là chẳng thà để cho một người Sida đó chết mà không tội bằng để cho cái người Sida đó đem truyền ra bây giờ cả mấy triệu người trên thế giới Sida mà không có thuốc trị. Cho nên là gần đây mà có nghe cô đó, cô nói trong tờ báo đó, cô đi Campuchia, cô bị Sida về để cô hận đời sao biết, mà cô truyền đạt ra cả ngàn người. Gặp ông nào cô cũng vui vẻ, rồi cô tặng cho mớ Sida hết để trả thù đời. Rồi tờ báo đăng thì tôi khiếp đảm luôn. Cho nên là đọc cái chuyện đó, mình thấy rằng là cái chuyện chết sống đối với đạo Phật, từ chỗ đó tôi suy nghiệm ra mấy ý. Một là vấn đề chết sống đối với đạo Phật không có quan trọng. Sống là đương nhiên là cuộc sống của con người phải tôn trọng rồi. Nhưng mà sống là phải làm cái gì cho nhân quần, cho xã hội sống tốt thì nên sống. Còn cái sống mà nó trở thành nguyên nhân đau khổ cho nhiều người thì cái người này có thể cho chết mà không hề có chuyện gì quan trọng cả. Thậm chí là nói thẳng ra là chẳng hạn như nhà vua đã chém ông thầy mình mà không có tội. Chứ nếu là có tội thì là nó cản trở cái nguyên nhân thành Phật chứ. Thì Phật Thích Ca phải giấu cái đó đi chứ sao lại nói làm chi. Mà Phật Thích Ca nói rằng là đời trước trong một lúc nọ ta làm vua, ta tu hành cái đạo Bồ Tát, ta đã từng làm việc đó. Có nghĩa là ta làm việc đó là ta chẳng đứng cái khổ đau cái nguyên nhân đau khổ của mọi người, của đa số người trong một nước, và chẳng đứng cái tội ác, cái tai họa của cái ông này truyền ra cái nọc độc cho dân chúng. Cho nên ta giết mà ta vẫn là cái nguyên nhân thành Phật. Ngày nay ta đã thành Phật đây. À, do vậy cho nên vấn đề sinh tử phải tôn trọng cuộc sống, mà nếu cần chết phải cho chết mà không có sao hết. Tôi tư duy, tôi thấy được cái chỗ đó. Cộng lại với hồi tôi học Nho là có cái câu này nè: chí sĩ nhân nhân, vô cầu sanh dĩ hại nhân, hữu sát thân dĩ thành nhân. Kẻ chí sĩ, một hai là người nhân, hai là người đó không cầu sống. Nếu mình sống mà mình làm đau khổ, gây hại, gây tai họa cho nhiều người, có những lúc mà ta tự giết mình đi để mà hoàn thành cái nhân. Nếu như cái nhân đó mà mình cần phải chết để mà mình hoàn thành được cái đức nhân, thì lấy cái chết mà đổi để hoàn thành cái đức nhân, chứ không cầu sống mà để mà mất đi cái đức nhân đó và làm đau khổ cho nhiều người. Thì đó là hai người, kẻ chí sĩ và người nhân. Sống ta coi nhẹ như lông hồng là vậy rồi. Thế thì Nho giáo nó có cái tư tưởng cũng phải là dở lắm đâu, hay lắm, mà có những cái mình phải học á. Rồi là Phật giáo mình học vô rồi mình thấy vấn đề rất là rõ. Cho nên vấn đề sống chết không phải là quan trọng, mà phải cái lý tưởng của mình giữ gìn bảo vệ cho được cái đó. Đó là kẻ chí sĩ, đó là người nhân. Còn câu nữa là người quân tử. Nho nói đó là quân tử chi nhân, kiến lại bất động, lâm tử bất oán. Cái người mà nó có cái chất quân tử, có cái chất của hiền thánh ở trong người á, là thấy lợi, người khác được lợi, mình không bao giờ có động tâm. Không hề có lấy động tâm nào, chút xíu nào, ý tưởng nào, ham muốn gì, rằng sao ta được mà mình không được, mình phải làm như người ta, hoặc là mình phải luồn cuối, hoặc là mình phải bỡ đỡ, hoặc là mình phải thượng đội hạ đạp này kia để được như người ta, không bao giờ. Tri mạng chi nhân, kiến lại bất động. Cái người mà biết mạng rồi, cái người quân tử mà biết mạng rồi, thấy lợi, thấy việc lợi lộc, không có động tâm. Lâm tử bất oán, có những lúc cần chết là cứ chết cho mà không thèm sợ, cũng chẳng quán hờn. Thế thì là cái sự sống là cần, nhưng mà cần là cần cho ai, cần lúc nào, cần để làm gì. Còn bằng không là đối với người quân tử, kẻ trí, người nhân, ta không thèm cần sống đâu. Đó là cái chuyện cổ kim hiền thánh vậy. Thế thì chấp có, cho là không là chấp không, cho là có là chấp có, cho là không nhân không quả, tức là chấp không nhân không quả. Chấp thế gian là có, chấp thế gian là không, đồng nghĩa với chấp thường và chấp đoạn. À, có người ta cho rằng cả thế gian này là có, là người chấp thường, cho rằng là thế gian này là không, đó là thuộc về nó rớt vào chấp đoạn rồi, không hợp với chánh pháp. Cho vạn pháp thực có, con người sẽ bị xa lầy vì đam mê vật chất, đam mê vạn pháp. Vì vạn pháp mà tạo nghiệp, mà chịu lấy cái quả báo đau khổ triền miên. Đây là sự thật. Đam mê vật chất quá, vì cho đó là thật, cho nên là phạm phải nhiều cái tội với xã hội, với luật pháp, cho nên gây ra cái đau khổ triền miên. Cho vạn pháp là không, con người mất hết cái lý tưởng để sống. Có đời này mà mình cho nó là không thì làm sao mà sống nổi, mất hết lý tưởng để sống. Và nó sống cũng dễ mất hết lương tâm, lương tri, không biết vấn đề thiện ác là gì, tội phước là gì. Cho nên những người mà chấp không nó nguy hiểm vậy đó. Không đặt vấn đề thiện ác, không đặt vấn đề tội phước, không đặt vấn đề quả báo, thiện nhân ác quả gì cả. Thế thì nguy hiểm lắm. Cho rằng không có nhân quả cũng là hạng người rất đáng sợ, vì người ta không quan tâm, không lượng định cái việc làm và hậu quả của việc làm, nếu việc làm đó là bất thiện nghiệp. Cho nên mãn mãn đảng đảng chiêu quả ương là vậy đó. Nghĩa là kẻ thiện trí chủ trương rỗng tuếch, cõi đời không nhân quả cũng không, khù khờ thay một hiểu biết đáng thương, gây tai họa cho bản thân mà không tự biết. Rằng không chấp có vì chán ý niệm có, vì ý niệm chấp có gây ra nhiều nguyên nhân đau khổ. Bây giờ xoay lại, nảy sinh cái ý niệm chấp không. Chấp không vẫn là một ý niệm chấp sai lầm chân lý. Dính líu vào ý niệm chấp có đã không đem lại an lạc hạnh phúc được. Dính líu vào cái ý niệm chấp không làm sao có được sự an vui. Cho nên cái này phải hết sức để ý. Đam mê vật chất dính líu vào chấp có là không có thời gian mà nghỉ ngơi, mà khinh an, mà giải thoát được rồi. Còn đam mê và ý niệm chấp không thì đi tìm một cái mà không bao giờ có. Thế thì nó đau khổ, nó trằn trọc cả một cuộc đời để đi tìm cái không đó. Không có, cũng là khổ đau thôi. Dính líu vào ý niệm chấp không, làm sao có được sự an vui? Và lại có ở trên cõi đời này, làm sao mà phủ định vạn pháp? Làm sao mà trốn chạy vạn pháp, khiến cho vạn pháp trở thành không cho được? Cho nên là phải nhìn vạn pháp qua thập như thị. Tánh là như thế, tướng như thế, thể như thế, lực như thế, tạo tác như thế, nhân như thế, duyên như thế, quả như thế, báo như thế, nó như thế, là như thế. Tập nhìn vạn pháp qua cái tánh như thị của nó. Mà người học đạo phải hướng về cái thật tướng. Chứ thật tướng là nhai nhai. Chứ thật tướng là vô nhân pháp. Sát na diệt khước a tỳ nghiệp. Phải thấy được cái thật tướng của vạn pháp là cái tướng vô, là cái tướng duyên sanh như quyển. Phải hướng về thật tướng, phải chứng cho được cái thật tướng thì mới khỏi vương cả hai bên. Hết bài.